Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 21 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 95 để nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo là yếu tố cấu thành nên phẩm cách của mỗi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 21 tháng 4, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị lần thứ 95 Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo công tác thu chi ngân sách thành phố những tháng đầu năm 2020, dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều bị giảm sút, từ đó khiến số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến 17 tháng 4 năm 2020 đã giảm 359 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu trong công tác thu chi ngân sách đã đề ra, tập trung rà soát lại số lượng doanh nghiệp trên địa bàn để có đánh giá hoạt động cụ thể, đảm bảo công tác chi thường xuyên, chi chế độ an sinh xã hội, đặc biệt là chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối với các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản nhất trí và đề nghị bổ sung một số nội dung vào báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17 nhằm làm rõ hơn các thành tựu nổi bật của Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy giao cho tổ văn kiện tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại hội nghị để cân nhắc, sàng lọc, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình đại hội. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, có cơ sở khoa học, vừa thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên, vừa có tính thực tiễn và khả thi cao. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính tới 6 giờ ngày 21 tháng 4 là ngày thứ 5 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Số ca mắc ở nước ta vẫn là 268 ca. Riêng bệnh nhân 188 được tính là đang theo dõi 14 ngày sau khi kết thúc điều trị vì xét nghiệm real-time PCR tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 19 tháng 4 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, nước ta đã có 215 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, còn 53 bệnh nhân đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế trên cả nước. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế, nhiều ngày chúng ta không ghi nhận ca mắc mới là tín hiệu khả quan, nhưng dịch vẫn khó dự đoán, không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết. Chuyên gia này cũng cho biết, việc ngăn chặn dịch ở nước ngoài vào Việt Nam, phát hiện và cách ly tất cả trường hợp nhập cảnh và những ngày gần đây không ghi nhận ca mắc mới trong nhóm này, chứng tỏ ngăn chặn dịch từ nước ngoài xâm nhập vào là thành công. Một số ổ dịch lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Quán Ba Buddha, gần nhất là Hạ Lôi đều đã khống chế, nên thời gian qua không ghi nhận ca mới từ những ổ dịch này, đặc biệt là không phát hiện được ổ dịch mới trong cộng đồng. Đó là những tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, do dịch đã lây lan ra cộng đồng nên vẫn tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm và có thể bùng phát thành ổ dịch bất cứ lúc nào. Việt Nam cũng xác định phải ứng phó lâu dài, không được lơ là, chủ quan, phải làm quyết liệt, đặc biệt là kêu gọi ý thức tham gia của mỗi người dân.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công từ chương trình triển khai máy phát gạo không đồng đầu tiên tại tổ 16 phường Phan Đình Phùng, Sáng 21 tháng 4, Thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Lộc, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Kỹ thuật HND, Doanh nghiệp Xuân Trường và các nhà hảo tâm tiếp tục triển khai địa điểm máy phát gạo không đồng thứ hai tại Trường Trung học Cơ sở Độc lập, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Đến dự chương trình có các đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên, Mai Hải Trung, Thành ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, đại diện các nhà tài trợ và các hộ gia đình đến nhận gạo. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Ngay từ sáng sớm, Ban tổ chức và các lực lượng hỗ trợ thực hiện điểm thực hiện máy phát gạo không đồng thứ hai đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho chương trình phát gạo miễn phí. Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết, dự kiến sẽ có gần 20 tấn gạo phát cho trên 1.700 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế thuộc 8 phường xã phía Nam thành phố trong lần này. Mỗi hộ sẽ nhận được 3kg gạo trong một lần lấy trên một ngày và có thể lấy trong nhiều ngày theo phiếu đã được phát sẵn nếu thật sự có nhu cầu. Để có thể triển khai và thực hiện hai chương trình phát gạo, Ban Thường vụ Thành đoàn đã gửi thư ngỏ tới các nhà hảo tâm, các cơ sở đoàn, hội, đội, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về ý tưởng của chương trình. Rất vui là chỉ sau thời gian ngắn, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các cấp chính quyền, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp. Anh Thắng cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên chúng tôi cũng đang tiếp tục kêu gọi vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp quan tâm ủng hộ chương trình của Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Ngoài nhu yếu phẩm và gạo ra thì chúng tôi cũng tiếp tục vận động các nhu yếu phẩm khác như là mắm, muối, mì chính, bột canh rồi là mì tôm để phát cho nhân dân trong cái khoảng thời gian tới.
Để việc phát gạo cho nhân dân mang đúng tinh thần sẻ chia, hỗ trợ mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban tổ chức đã phân cử đoàn viên thanh niên các phường xã và lực lượng an ninh thực hiện kiểm tra thân nhiệt, kê khai phiếu và ngồi theo đúng vị trí ghế sắp sẵn. Cùng với đó, lực lượng hậu cần đảm bảo sẵn sàng các túi gạo, không để người dân phải chờ đợi, tránh tình trạng tập trung đông người và kéo dài thời gian lấy gạo. Là một trong những thành viên tham gia đóng gói gạo, chị Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Bí thư Đoàn phường Trung Thành chia sẻ. Sau khi tiếp nhận gạo, Ban chấp hành đoàn các đơn vị phường xã phía Nam thành phố đã họp triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, bộ phận.
Chúng tôi đã chuẩn bị trước đó khoảng 2 đến 3 ngày tập trung lực lượng lại để họp và sẽ phân công nhiệm vụ cho các đoàn viên từ những khâu như là đóng gói bao bì, đóng gói gạo và chuyển gạo lên cây phát gạo tự động. Mỗi một ngày thì chúng tôi sẽ chia thành 2 ca buổi sáng và buổi chiều và phân đoàn viên là sẽ thay nhau làm tránh cái tình trạng là tập trung đông người, đảm bảo sức khỏe cho các bạn đoàn viên tiếp tục công việc đó.
Thời gian qua đã có rất nhiều chương trình thiện nguyện của các cấp chính quyền, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhằm chung tay giúp đỡ những gia đình khó khăn ổn định cuộc sống trong mùa dịch. Và trong chương trình máy phát gạo không đồng này, mặc dù mỗi túi gạo được lấy trong ngày giá trị chỉ trên 40.000 đồng, nhưng đã làm ấm lòng các gia đình trong thời điểm dịch COVID-19 xảy ra, đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thúy ở tổ 6, phường Trung Thành là một trong những hộ được nhận gạo từ chương trình, xúc động nói.
Trong cái thời điểm mà dịch Covid như thế này, được chia sẻ của cộng đồng các nhà hảo tâm như thế này, bản thân tôi và gia đình rất là xúc động và rất là cảm ơn, không biết nói gì hơn hết được ấy.
Ông Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên cho biết, với việc quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, nên đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên vẫn đảm bảo tốt công tác phòng dịch trên địa bàn. Và với việc triển khai thực hiện máy phát gạo không đồng cũng là một trong những biện pháp hỗ trợ người dân trong thực hiện công tác phòng chống dịch mà Thành đoàn Thái Nguyên đã và đang triển khai.
Đây cũng là một cái hoạt động rất là ý nghĩa cũng như là nhân văn trong cái việc là chỉ đạo cũng như là giúp đỡ nhân dân, đặc biệt là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Thái Nguyên. Trong đó thì cũng rất là cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với thành phố trong cái việc hỗ trợ người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong cái đợt cả nước cũng như là thành phố Thái Nguyên tích cực, quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID trên địa bàn.
Có thể thấy, việc triển khai thực hiện máy phát gạo không đồng tại thành phố Thái Nguyên đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các cấp chính quyền, các đơn vị doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Tính đến ngày 20 tháng 4, Thành đoàn Thái Nguyên đã nhận được sự ủng hộ của 21 doanh nghiệp cá nhân với gần 42 tấn gạo, trên 8 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Qua đó đã có gần 2.600 lượt hộ gia đình được nhận gạo. Sự quan tâm sẻ chia những lúc khó khăn như thế này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng mà còn thể hiện nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam xưa và nay.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ thực hiện việc giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng. Theo đó, Điện lực Thái Nguyên sẽ giảm giá điện, tiền điện cho trên 376.000 khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh. Trong đó có trên 334.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, còn lại là khách hàng sử dụng điện sản xuất kinh doanh. Việc giảm giá điện, tiền điện sẽ bắt đầu từ kỳ tính hóa đơn tiền điện tháng 5 năm 2020 với thời gian sử dụng điện chủ yếu rơi vào tháng 4. Theo đó, các khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh được giảm 10% giá điện ở tất cả các khung giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm. Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% theo các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 dưới 300 kWh. Các cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng mức giá mới bằng các hộ sản xuất. Riêng đối với các cơ sở không phải là khách sạn được dùng để cách ly, khám chữa bệnh tập trung, bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19 sẽ được miễn 100% tiền điện. Các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19 và các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19 được giảm 20% tiền điện. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghiêm chỉ thị số 15-16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố, thời gian qua, phường Trung Thành đã tích cực triển khai các biện pháp cấp bách để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về công tác phòng chống dịch tại phường, phóng viên Minh Tâm có cuộc trao đổi phỏng vấn bà Trần Thị Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trung Thành. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa bà, là với đặc thù địa bàn rộng, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp và chợ hoạt động thì xin bà cho biết việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị số 15-16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh, thành phố trong thời gian qua ở địa phương như thế nào?
Đối với địa bàn phường Trung Thành là một cái địa bàn rất là rộng, diện tích là 3,2 km2. Thế và số dân thì trên 16.000 dân và rất nhiều cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, đặc biệt là chợ Tốc Khanh. Để làm tốt công tác phòng dịch này, đầu tiên chúng tôi thành lập cái ban chỉ đạo cùng với cái tổ phản ứng nhanh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Ví dụ như các trường hợp ở Bạch Mai hoặc các trường hợp về phải cách ly thì cái tổ phản ứng nhanh sẽ có cái trách nhiệm phun thuốc khử trùng ngay tại cái khu vực, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo. Cùng với ban chỉ đạo thì chúng tôi cũng đã thành lập 15 tổ tự quản để cho tự quản 15 tổ dân cư trên địa bàn. Và để tổ tự quản hoạt động theo đúng cái quy chế mà do chúng tôi xây dựng quyết định thì chúng tôi đã làm 80 cái băng đỏ tổ tự quản để cho các thành viên khi đi làm thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, tiến hành đi ký cam kết toàn bộ những cái hộ không phải cung cấp các mặt hàng thiết yếu. Thế mà ngoài ra tổ tự quản tiếp tục thực hiện theo cái 7-90, tức là đối với các chủ xây dựng thì phải yêu cầu ký cam kết tạm dừng kinh doanh trong giai đoạn.
Vậy với địa bàn rộng như vậy thì việc khoanh vùng các khu vực trọng điểm để tăng cường hoạt động tuyên truyền đến người dân như thế nào thưa bà?
Trên địa bàn chúng tôi có 3 cái vị trí phức tạp. Cái thứ nhất, chợ Tốc Khanh. Chúng tôi cũng đã huy động tuyên truyền cho người dân chỉ thật sự cần thiết tham gia kinh doanh tại đây và khi đi kinh doanh tại đây thì có đeo khẩu trang, cách ly 2 mét. Thế và phối hợp cùng với chợ tuyên truyền các băng rôn khẩu hiệu. Ngoài ra ở đây đấy thì chúng tôi cũng có phát cho các cái hộ kinh doanh các cái mũ tấm kính che để phòng dịch. Cùng với chợ Tốc Khanh thì ở trên địa bàn còn 2 điểm Hồ Thiên Nga và điểm sân vận động. Chúng tôi đã huy động cho anh em làm các cái biển có cái nội dung liên quan về không tập trung đông người và phòng chống dịch. Thế và sau khi làm thì chúng tôi thấy người dân trên địa bàn Trung Thành cũng như người dân ở lân cận đã thực hiện rất là nghiêm túc. Hiện nay để làm tốt thì cái này chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo tổ tự quản phát huy cái vai trò hoạt động của mình.
Vâng, thời gian qua thì được biết là để có thể góp sức cùng với các đơn vị tự quản, lực lượng phản ứng nhanh cũng như là những lực lượng nòng cốt tham gia cái công tác phòng chống dịch thì Ủy ban dân phường Trung Thành cũng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn phát động cái chương trình quyên góp ủng hộ để hỗ trợ một phần kinh phí cho những cái lực lượng này. Thì bà có thể trao đổi rõ hơn về kết quả cái chương trình phát động này hay không?
Để toàn dân tham gia công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện theo cái chỉ đạo của Mặt trận thành phố cũng như Ủy ban thành phố. Quá trình chúng tôi xây dựng kế hoạch phát động toàn dân thì tính đến ngày hôm nay tức là chúng tôi đã thu trên 10 triệu tiền mặt. Thế và 100 khẩu trang vải cùng với lại 70 mũ tấm chắn tre của người dân trên địa bàn ủng hộ. Ngay sau khi nhận được thì chúng tôi cũng đã cấp phát ngay cho cái lực lượng ban chỉ đạo, đoàn kiểm tra cũng như là tổ tự quản để người ta thực hiện cái nhiệm vụ này. Và đặc biệt chúng tôi quan tâm tới ba đối tượng trực chiến tại đây là lực lượng công an, y tế cũng như quân sự để xử lý các cái công việc thường ngày. Chúng tôi cũng đảm bảo cái đời sống cho người ta, mua những cái loại thức ăn nhanh, nước uống, các cái vật dụng. Thế và cái quá trình sử dụng như thế thì trên địa bàn này chúng tôi cũng đã xử lý được một cái trường hợp tại nhà nghỉ Tuấn Tú. Nhà nghỉ này thì theo cái danh mục không được kinh doanh từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Thế nhưng đến ngày 10 thì lực lượng chúng tôi đi kiểm tra thì tại đây có cái hoạt động. Thế mà chúng tôi đã yêu cầu xử lý vi phạm 1.400.000. Thế mà ngay sau khi xử lý như thế chúng tôi cũng nhân diện điển hình. Bằng cái việc như thế thì hiện nay trên địa bàn không còn có các cái trường hợp kinh doanh như cái trường hợp của nhà anh Tuấn Tú.
Thời gian gần đây khi mà điều kiện thời tiết nắng ấm lên và người dân có phần chủ quan với cái việc thực hiện cách ly xã hội thì bà có thể cho biết về cái tình hình thực tế của người dân tại khu vực phường Trung Thành ra sao?
Để làm triệt để thực hiện về phòng chống Covid theo chỉ thị 16, cơ bản người dân chúng tôi là thực hiện rất là tốt. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì cũng còn một cái lượng rất là nhỏ, cố tình hoặc là do người ta cũng chưa thực hiện đúng. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, cổ động di động. Và đối với trường hợp cố tình thì đương nhiên chúng tôi thực hiện xử phạt theo quy định để răn đe, làm nghiêm trong cái việc phòng chống Covid trên địa bàn.
Xin được cảm ơn bà.
Quý vị và các bạn thân mến, hoạt động báo chí thời gian qua đã tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần vào sự phát triển của đời sống xã hội. Báo chí thực sự đồng hành với công việc đổi mới đất nước, đổi mới hệ thống chính trị, thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2020, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của tác giả Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam.
Đội ngũ những người làm báo trong cả nước đã trưởng thành, vững vàng, tự tin làm chủ công nghệ, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn cuộc sống và nền tảng lý luận, tạo nên những tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đã xuất hiện không ít tấm gương nhà báo, hội viên trong sáng về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ, lao động cần cù, sẵn sàng hy sinh, cống hiến vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Tuy nhiên, cùng với các thành tựu do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường thời mở cửa, hội nhập, nên hoạt động báo chí vẫn còn một số tồn tại bất cập. Đã xuất hiện nhiều biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí diễn ra dưới nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, lách luật, đối phó với các biện pháp quản lý của các cơ quan chức năng nhằm mục đích không trong sáng. Biểu hiện dễ nhận thấy là những bài báo giật gân, cầu khách, chú trọng tới việc miêu tả rùng rợn, ly kỳ, dung tục, kích thích những thị hiếu thấp kém. Quá trình thương mại hóa báo chí dẫn đến quá trình tầm thường hóa báo chí, còn được gọi là báo chí lá cải. Một số cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin sai sự thật có chiều hướng ngày càng tăng. Báo chí còn nặng xu hướng báo chí phanh phui nhiều hơn là khắc họa đậm nét những mô hình, điển hình và đưa ra giải pháp xây dựng. Hiện tượng sáng đăng, chưa gặp, chiều gỡ diễn ra với các báo điện tử đã gây không ít bức xúc đối với bạn đọc và dư luận xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến những hành vi trục lợi vì động cơ không trong sáng. Không ít người làm báo bị vấp váp, sa ngã, thậm chí rơi vào vòng lao lý. Những biểu hiện tiêu cực diễn ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan quan trọng nhất chính là nền kinh tế thị trường ảnh hưởng mạnh mẽ đến đạo đức nhà báo trong điều kiện thu nhập của nhà báo không tăng. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí còn nhiều kẽ hở, khiến cho những vi phạm trong đạo đức nghề báo chưa được kiểm soát chặt chẽ. Về nguyên nhân chủ quan, đó là sự thiếu bản lĩnh chính trị và văn hóa, thiếu tu dưỡng và sự rèn luyện đạo đức thường xuyên của một bộ phận nhà báo, thiếu kiến thức cơ bản về nghiệp vụ báo chí. Để góp phần khắc phục những tồn tại hạn chế này, Luật Báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam ra đời đã được giới báo chí và cuộc sống đón nhận. Thực hiện chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành Hội khóa 10, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai đến tất cả các cấp hội, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương một đợt học tập quán triệt Luật Báo chí năm 2016 và góp ý kiến sửa đổi bổ sung xây dựng quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam phù hợp với Luật Báo chí 2016 và thực tiễn đời sống báo chí, truyền thông và đời sống xã hội hiện nay. Song song với việc ban hành 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, trước những đòi hỏi cấp thiết của công tác bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên, để theo dõi ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi của hội viên vi phạm điều lệ hội và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam một cách triệt để, Hội Nhà báo Việt Nam thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. 255 trên 285 tổ chức hội có Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức người làm báo. Bên cạnh xử lý vi phạm, Hội đồng còn có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi phóng viên tác nghiệp. Có thể nói, nếu như trước đây, việc tôn vinh cái tốt hoặc xử lý vi phạm rất khó khi chưa có khung pháp lý đủ mạnh, thì nay việc Hội Nhà báo Việt Nam ban hành 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo đã tạo ra được bộ khung để Hội đồng có căn cứ xử lý những vi phạm. Việc Hội Nhà báo Việt Nam ban hành và triển khai thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp từ Trung ương xuống các địa phương thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Số vụ phóng viên, nhà báo khi tác nghiệp vi phạm pháp luật cũng như đạo đức nghề nghiệp đã giảm đáng kể so với những năm trước. Bình quân mỗi năm chỉ xảy ra trên dưới 10 vụ. Một nền báo chí phát triển lành mạnh, trung thực, có uy tín, luôn nhận được sự tin cậy của bạn đọc là mục tiêu hướng tới của những người làm báo chân chính. Hiệu quả của công việc và uy tín của mỗi người làm báo luôn luôn phụ thuộc vào sự kết hợp hài hòa giữa trình độ nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, sự say mê nghề nghiệp. Vì thế, việc tu dưỡng, rèn luyện theo 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là hết sức quan trọng, là yếu tố cấu thành nên phẩm cách của mọi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, giúp nhà báo hội viên đủ bản lĩnh, tự tin vượt qua mọi thử thách, cám dỗ của đời sống xã hội, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ uy tín, danh dự của những người làm báo, hoàn thành xuất sắc trọng trách của người chiến sĩ trên mọi mặt trận tư tưởng mà Đảng, nhân dân giao phó.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu người dân không đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng, chỉ nên tập thể dục tại nhà. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như tập trung đông người để vui chơi, đi bộ và tập thể dục tại những nơi công cộng. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tự ý mở cửa trở lại. Những hành vi thiếu ý thức này có thể là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải được kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, căn cứ Nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp Thái Nguyên đã có công văn đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chế tài xử phạt các trường hợp không thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể,
không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng. Không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng chống dịch có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về dịch có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng. Một số hành vi khác như đe dọa, cản trở người thi hành công vụ, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả để mua vét hàng hóa nhằm trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19, đó là
1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay.
2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
3. Trước về tới nhà là xào vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.
4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.
5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.
6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.
7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.
Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Từ chiều tối và đêm 23 tháng 4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn. Trong chiều tối và đêm nay, do chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp bị nén, nên các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm mai đến ngày 24 tháng 4, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên các khu vực tiếp tục có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!